Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo tập thứ 18, tức là tập cuối của quyển 1 Đường đi không đến của nhà văn Xuân Vũ. Tôi và Thu đứng trong nhà xem rõ từ đầu đến cuối, từ những miếng thịt nằm lăn lóc trên sân, tôi không còn hiểu ra làm sao nữa. Anh chàng cao liêu điêu và cái anh có mái tóc như cái lưỡi trai vẫn còn ở đó đợi cho mọi người đi hết rồi. Hai chàng hiệp sĩ mới bước ra, hai tay xách mấy cái ba lô, kéo lết dưới đất, vừa đi vừa lầm bầm. Mẹ nó, sợ xấu mặt không xách, cứ để cho mình. Anh có mái tóc như lưỡi trai, ngó quanh quất rồi bước ra xách ba lô và quay lại chợt trông thấy Thu. Anh ta cố ý làm ra vẻ tự nhiên, anh ta cất giọng hát. Súng một nòng, đạn hai viên, bắn ai chẳng bắn, tôi chỉ bắn cái thuyền quyên của nàng, rồi ngất ngưỡng đi thẳng. Khanh ngồi trong nhà cố ý tránh mặt để họ lấy ba lô của họ cho đỡ ngượng. Khanh quay sang tôi và Thu. Anh chị xem họ, coi trời bằng vung chưa? Khanh lắc đầu và thở dài. Khanh lấy thuốc ngồi hút, chậm rãi, phà từng cụm khói và lại lắc đầu. Tôi làm trạm trưởng ở xứ này đã 2 năm. Tôi đã đụng với các bố nhiều trận lắm. Các trận các bố suýt bắn tôi, nhưng chưa có trận nào tôi bị như trận này. Tôi thắng mà tôi khổ tâm, thắng mà khổ bại hơn bại, còn hơn đại bại. Tôi kiếm cách lãng đi, không muốn nghe thêm. Qua con sông này rồi thì tôi mới chắc ăn, dù bệnh nặng người ta cũng không đưa ra bắt nữa. Cho nên đã có những người như tôi khi qua được con sông này rồi, lột nón mà xá dài. Còn ai lơ mơ không quyết tâm đi Nam thì nằm lại sau đây suy nghĩ hoặc tìm hoặc tạo lý do để mà quay. Tôi và Thu là tiêu biểu cho hai hạng người trên đây. Tôi thì sợ bệnh nặng, bị cán trở ra Bắc. Còn Thu thì suy nghĩ với chiều hướng làm bê quay. Riêng ông Chính thì đã đuổi kịp một trong những người mang đồ ăn giúp ông, nhưng các vị này đã sơi nhẵn hết rồi. Chúng tôi thấy ở trong trạm chật chội và riêng Thu đã bị anh trạm trưởng chỗ mồi lôi thôi, nên chúng tôi dời ra rừng mong tìm lấy sự yên tĩnh. Một buổi sáng tôi thức giấc, trăn trở mãi không ngủ tiếp được. Tôi định ngồi dậy nấu nước uống thì nghe tiếng bàn tán bên cạnh vọng sang. Mổ đi, không mổ cũng chết. Không có lấy một cái Victoria thì lấy gì mổ? Trong đoàn có ai mang Novocaine không? Có tôi đây. Nó lặn lội từ tối đến giờ. Ruột thừa bạo phát rồi. Mổ ngay thì có thể sống. Nhưng chả lẽ mổ bằng lưỡi dao găm của hợp tác xã hàng phò, hàng hồn? Bậy nào, sao lại dính cái hàng hồn vào đấy? Một tiếng reo lên phấn khởi. Ê, tớ có cách rồi.
Cách gì?
Lưỡi cạo râu. Tuyệt. Không được đâu, phạm chết. Im lặng hồi lâu, rồi lại. Không mổ cũng chết. Không mổ cũng chết. Mổ, may ra còn sống. Có một ông bác sĩ đi công tác miền núi bị bệnh dọc đường. Ông ta soi kiến và tự mổ. Ấy, vậy mà sống. Chứ sao? Còn thôi, đừng cãi nữa. Quyết định đi. Cậu nào giúp tớ một tay. Đem Novocaine ra đây. Căng tăng lên che bụi. Nấu nước kim luộc kim. Cậu nào có Gillet thì cho tôi một lưỡi.
Nhưng hãy hỏi nó đã.
Hỏi gì? Ai mà lại đi hỏi bệnh nhân? Tớ ơn lắm. Lưỡi lam mỏng dễ phạm lắm. Thì đây là cầu may thôi mà. Tôi rỡn óc khắp người. Mổ ruột thừa bằng lưỡi cạo râu. Có lẽ đây là một sáng kiến phải được xếp cao hơn cái xe ba gác ở làng Ho và cái cầu cần câu trên quốc lộ 1. Sáng hôm đó chúng tôi bị một trận bom tơi bời, vừa chết vừa bị thương 20 mạng. Cuộc sống ở bờ sông này vốn đã phức tạp, càng trở nên bi đát và phức tạp hơn sau trận bom. Có người cháy rụi tài sản, có người mất đầu, có cánh tay văng mắt trên cành cây, nhốn nháo khóc lóc, chửi bới văng tục, trò than máu me quát tháo, xác chết. Những cặp mắt giáo giác, nhớn nhác, những gương mặt lầm lì chót lại, những gò má xị ra, những bàn tay khô gầy, những cái dạ dày ọc ạch nước suối. Có lẽ Khanh đã quen chịu cái cảnh này cho nên Khanh cứ bình tĩnh như thường. Khanh ra lệnh cho tất cả, chiều nay sẽ vượt sông ở một quãng có thể lội qua được. Như vậy không cần đến bè, mãn và thuyền. Trạm của Khanh chỉ có một cái thuyền độc mộc bể nát. Tôi gặp cái anh chàng y tá Nam Bộ bị phân công về khu Năm ở đây trong lúc sắp sửa lội qua sông. Anh ta giới thiệu tên Năm và anh em tặng cho biệt hiệu là Cà Dôm. Xin mở ngoặc một loại ghe làm bằng thân cây cổ thụ. Xin đóng ngoặc. Vì hồi ở tiểu đoàn 307, có lần Năm một tay cầm ba khẩu súng trường giơ lên và lội đứng qua sông. Năm Cà Dôm ngồi tâm sự với tôi. Mở đầu Năm Cà Dôm đã chửi đổng ngay. Tổ chức cái cái chớ tổ chức. Người ta quê ở Hóc Môn, nó lại phân công về khu Năm. Lặng im đi thì thôi, cãi lại nó cho đi Lào. Tôi nói thiệt với anh, thằng nào đi vô đây cũng bất mãn một bụng. Rồi Năm Cà Dôm dịu giọng ngay. Thế là thoát anh ạ. Tôi nói thiệt, tôi về tới quê phen này, tôi nuôi ngựa đua. Năm Cà Dôm lắc đầu lia lịa. Chào ôi, tôi vô tới đây, tôi mừng hết lớn. Qua con sông ôn dịch này nữa là A Lê quất ngựa chuối một tăng là tới nơi. Tôi hỏi thật người anh em nhé. Sống mười mấy năm trên đất Bắc, người anh em có cảm tưởng gì khi qua khỏi cây cầu treo ở ngọn Bến Hải? Tôi cười, Năm Cà Dôm nói tiếp. Tôi nói thật, tôi lột nón xá dài, thiệt tình, tôi vái cả mũ. Năm Cà Dôm cười khoắc khoắc và vỗ đùi tôi, có vẻ đắc chí vì đã đi qua mặt được các trạm mà lọt vô tới đây. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện lúc sáng, tôi hỏi, cậu có biết cái đoàn nào nó định mổ ruột thừa cho thằng nào mà bằng lưỡi lam không? Biết chứ, nhưng mà biết để làm thế nào, ở đây không có cái bình thường gì nữa hết. Để vậy thì chết, mổ bừa mai ra khỏi chết, cũng như tôi, như anh vậy. Tôi có đau ruột thừa đâu. Hey, chúng mình đau ruột thiếu, khè khè. Tôi nói như vậy là nếu mình ở ngoài Bắc thì chắc chắn chết. Còn về Nam thì có thể chết, nhưng mai ra còn sống. Thế đó, chúng mình đi trên con đường này thì cũng ví dụ như thằng kia mà bị giải phẫu bằng lưỡi lam vậy thôi. Mai ra thì sống. Bỗng nghe tiếng la quát loạn xọa ở phía bộ đội tập hợp. Bắn bỏ! Bắt được là bắn bỏ. Ê, thằng nào quay đó? 5-6 thằng. Cho tri lùng ngay, lôi nó về đây cho tôi. Năm Cà Dôm cười mũi. Lùng con mẹ gì, không khéo mất cả chị lẫn chài nữa bây giờ. Năm Cà Dôm tiếp. Tao đã bảo ở chỗ này, thế nào tụi nó cũng quay dữ lắm. Con sông này chẳng khác nào cái Bến Hải thứ hai. Nó không chịu đi mà bắt ép mãi. Nó kiếm cách chuồn ở ngoài. Nghe bài ca và ngâm thơ trên đài, thằng nào cũng tưởng bở, cắt tay lấy máu viết, huyết tâm thư sinh đi Nam, bốc tiếu tới trời, ai dè vô tới có ba trạm đã bắt đầu thấy bê quai lai rai rồi, càng vô càng thấy quai tận, chúng nó biết hãy vượt qua con sông này là khó bê quai. Tôi biết Thu đang khó ở, nhưng biết làm sao, đã đi là phải đi bất kể trời đất, bất kể bệnh tật. Người ta đi tới như gió bão, mình không thể ngồi lại, nhất là ngồi ở lại bờ sông. Làm mục tiêu cho máy bay, đến giờ phút chót tôi nói với Thu. Em biết lỗi không?
Biết.
Thế thì hay quá, tôi reo lên. Trong người ta lội qua thì thấy có chỗ ngập đầu đấy em ạ.
Ấy chết, ngập đầu thì làm sao mà lội, phải bơi chứ, em chẳng biết bơi đâu.
Trời nhá nhem, tôi... Cát trên bãi sông trắng lên một màu, sa mạc hoang dại. Mặc dầu những đoàn người đang chạy làm cho bụi bốc lên mù mịt, tôi vẫn thấy sự mang rợ của những nơi không có dấu chân người. Tôi chẳng biết con sông này bắt nguồn từ đâu và nó tưới những thành phố làng mạc nào. Phía trên nguồn đổ xuống đến đây nó eo thắt như một cái cổ chai. Nước trào lên, sủi bọt trắng tràn qua những tảng đá và lao tới những như những đàn ngựa bất kham. Có tiếng máy bay ở phía dưới lòng, phập phập phập, không gian lòe lên ánh chớp, những đốm sáng tròn nhón lên tỏa ra như những cụm pháo bông nhỏ, rồi vụt sáng lên, xé rách cả một vùng trời, ánh sáng lan đến chỗ tôi và Thu đứng. Chiếc máy bay cứ bay, vẽ thành vòng tròn quanh những trái pháo sáng, cứ chốc chốc lại phập phập phập, pháo sáng lại vụt ra, chẳng mấy chốc, mà những chấm đỏ này cả một vùng trời, như những chùm ớt chín. Quát Tháo ầm ĩ, qua nhanh đi, nhanh thế nào được, cứ đi nó không thấy đâu. Nhanh lên, nó tới đấy. Nước tung lên trắng xóa từng nơi, bước chân lội ầm ầm hỗn độn, người ngã, súng rơi trên đá, lại trườn dậy, lại chạy, lại sụp xuống hố, lại ngã, nước vẫn chảy rào rào. Tôi dìu Thu đi trong cái đám người đang đập bừa lên nhau qua mặt nhau ấy, tôi tự bảo không thể cuốn lên được, sự bình tĩnh trong lúc này rất cần thiết. Cứ đi chậm lại em, có anh đây đừng sợ. Có lẽ Thu chưa trông thấy cái cảnh qua sông như thế bao giờ, tôi như một cuộc chạy loạn, mặc cho người ta vượt lên, Thu vẫn cứ đứng dò từng bước chắc, đó là kinh nghiệm đã học được trong những lần qua suối. Một người xổ chân vào kẹt đá kêu cứu, một người đổ ầm xuống, nước bắn vào người Thu, một người đang lom khom mò chiếc dép súc, bị một người khác cởi bừa lên lưng, hai người cùng nhã ngã, chửi nhau ầm ĩ. Càng đi ra xa sông càng sâu, nước đã ngấn tới đùi, tôi xót xa nhìn Thu qua ánh pháo sáng, nét mặt Thu tái nhợt, tay Thu như không nhấc dậy lên nổi. Cố gắng lên em, tôi càng bám chặt lấy cánh tay Thu. Nước sắp đến lưng, hai người khiêng cây súng gì có vẻ nặng nề, họ bước rất chậm, họ thở hổn hển, bỗng ầm, người đi sau sụp ngã, người đi trước ngã theo. Hai người đi sau có vẻ cùng một tổ nhảy tới, một người rên, nắm chắc kẻo rớt súng, một tiếng quát, đi về phía này cạn nè. Tôi nhìn về phía có tiếng kêu, ở đó nước chỉ quá đầu gối, tôi bảo Thu, đi về phía đó em. Đến bờ Thu ngồi phịch xuống, tôi xốc lấy chiếc ba lô trên lưng Thu và nắm lấy tay Thu đứng dậy. Những tóp người qua khỏi sông bắt đầu chạy như gió, bãi sông bên này rộng mênh mông, cát bốc lên như sa mạc ác mộng. Người ta phải chạy vượt lên qua cho khỏi chỗ này, bước dẫm lên hố bom và mảnh đạn, Thu không thể nhấc chân chạy nhanh được. Thu ngã đầu vào vai tôi, ôm quàng sau lưng Thu, Thu kêu, em đau bụng quá. Một binh sĩ chạy vượt lên, chân anh ta bước hụt một xuống một hố bom, toàn thân anh ta cùng với khẩu súng và bao đạn ngã xuống đánh rật một cái, cây súng văng ra xa lắc. Tôi và Thu đi qua, anh ta vẫn nằm sải tay ở đấy. Có nhiều người nhảy qua lưng anh, hai người khiêng cây súng gì lúp xúp chạy qua, họ sai trần vào mặt quần đùi, lưng họ lấp loáng nước hay mồ hôi. Cây hai bên đường trái trụi hết lá, từng cành in trên nền trời như những bộ xương trong cõi hư vô, người ta vẫn chạy hồng hộc, bụi bốc lên sống cả mắt, nồng cả mũi. Ở phía sau tôi, chiếc máy bay vẫn rè rè lượn vòng và phập phập. Thu lả ra, tôi định ngồi lại nhưng có tiếng quát. Chạy lên mau, xa 4 cây số mới dừng lại. Tôi lôi Thu đứng dậy, Thu như một cái xác không hồn, tôi bảo, ngồi đây máy bay bắn chết. Thu cố đứng dậy tựa hẳn vào tôi và thều thào, em có kinh. Tôi rùng mình, Thu òa lên khóc, để em ở lại thôi anh ạ. À. Những tóp người cứ rào rào lướt qua, súng ống khua lách cách, tiếng kêu với tiếng chân chạy quỳnh quịch, tiếng máy bay ù ù, tiếng thét rống lên. Tôi bảo, mặc kệ, Thu cứ đi chậm chậm. Và tôi lôi Thu trong sự bát nháo hỗn độn đó. Thu lê chân theo tôi, mỗi bước đi Thu lại kêu khóc, Thu dùng dằn không chịu đi, rồi Thu ngồi phịch xuống như một cái bao cát rơi đánh phịch. Tôi ngó quanh quất để tìm một người quen, nhưng ai mà nhận quen với chúng tôi trong lúc này, tôi cũng mặc cứ phó cho trời. Tôi lục ba lô lấy võng mắc lên và bế Thu lên nằm. Cái võng mắc vào hai cái cây đã bị thuốc độc làm rụng hết lá đứng trơ xương ra. Ở đây là khu tử địa, máy bay rải chất độc làm thành vòng đai trắng để kiểm soát người vượt sông. Ở đây là vùng ranh giới của bóng tối và ánh sáng, những trái hỏa châu sôi sáng mặt người lan tới đây, đi quá về phía nam là sụp vào trong vũng tối. Tôi ngồi bên võng Thu mà nhìn những đám người ướt lóp ngóp ì ạch nặng nề đi qua, mình mãi ướt đầm hình thù quái dị, chẳng khác một lũ âm binh từ cõi dưới hiện về. Bỗng tôi nghe tiếng quát, trở lại mau. Một tiếng trả lời yếu ớt, tôi đi múc nước. Múc nước, cái con mẹ mi định quay hả, trở lên không tao bắn. Tôi nghe tiếng cờ bẩm khua lách cách, mấy cái bóng quay trở lên, dán đi thất thiểu. tôi liệu mình ở lại nơi ranh giới của ánh sáng và bóng tối làm mục đích xạ kích của máy bay cho đến sáng hôm sau. Tôi thấy Thu trở thành một người khác, bụi bám trên tóc làm cho tóc nàng màu xám tro, quần áo dài cộp, mốc thết, da mặt vàng khô như sấy. Qua một đêm vượt sông, con sông trên mặt đất và con sông trong tâm tư, nàng già đi 10 tuổi. Tôi hỏi, em vẫn còn?
Còn 2 ngày nữa mới dứt anh ạ.
Tôi nhìn hai bắp chân nàng, máu còn dính đầy.
Để em băng lại rồi sẽ đi anh ạ, qua khỏi khu tử địa nà, rồi hãy hay.
Thu gắng gượng nói, chập sao chúng tôi lại lên đường. Nhiều người bị rớt lại đoàn sau bây giờ cũng lết hết bò theo. Một bộ phận pháo nặng đang đi trước chúng tôi, họ xoay trần ra khiêng một cái nòng pháo, giác lá tùm. Cái đoàn dài oằn xuống và dây khiêng kiểu kịch như sắp đứt ra, hai người một đầu, những tấm lưng gầy lom nhom, quắp xuống và ngọn đoàn khuyết sâu xuống vai họ, tưởng chừng đến một giây phút nào đó, có thể chẻ rời, cái vai ra khỏi thân người. Những bắp, thịt nột, lưng gồng lên như cố giữ cho chiếc xương sống uốn éo khỏi gãy cụp xuống, trong khi những chiếc xương sườn cứ uốn cong như lúc nào cũng có thể bung ra. Càng đi tôi thấy rừng càng sâu càng dày, núi càng ngày càng hiểm trở, những cái nòng súng thì như càng ngày càng to ra, còn những con người thì càng ngày càng bé lại. Mà thật, con người càng bé lại, tọp nhặt, ngoắc lại, khô lại, và không phải một cách nói tượng trưng mà là trông thấy. Tôi trỏ cho Thu những bắp chân đang lăng quăng bước trước mặt chúng tôi. Tôi nói, những cái cọc màng biết đi, chớ còn gì nữa. Thu nhếch môi cười miễn cưỡng, coi chừng mất lập trường. Đường ác quá, không có quãng nào thẳng được 50 thước, không có chỗ nào bằng phẳng. Cái nòng pháo cứ phải chạm vào vách đá ở những khúc quanh gắt. Những người khiêng, chân vừa bước, tay vừa bám vào vách đá, đi những bước khúc mắc, tréo chân nghịch tay, ẹo xương sống, thành thử một bước trên đường này bằng 1000 bước ở đường thường. Vì thế, bệnh như tôi và Thu mà vẫn đuổi kịp họ và vượt qua họ. Dọc theo đường nhiều người ốm quá, họ ngồi trên những hòn đá, thật tình tôi không dám nhìn, bởi vì càng nhìn, họ càng trông thấy rõ hơn, thế mới khổ. Thu kêu mệt, chúng tôi dừng lại bên cạnh một anh lính đang ngồi. Trời ơi, cái mặt anh ta sần sùi như một quả na sắp nứt ra. Anh lính tâu khổ nói với tôi, em đói quá, bị bom cháy hết rồi, em xin anh tí muối. À, em ở phó bên khiêng pháo, ngã bị té đè gãy một cái ba sườn, bây giờ yếu quá. Em xin qua bộ binh, nhưng cấp chỉ huy bảo em mất tinh thần nên không cho. Tôi không còn cách nào từ chối. Lần trước tôi không cho anh binh sĩ khúc mì, bây giờ tôi còn ân hận. Cho nên lần này tôi cho cậu ta một tí muối trắng, có thể đếm được bao nhiêu hạt. Không biết anh lính đã bắt được con rắn mối, đã sơi hồi nào, chỉ còn lại cái đuôi. Anh ta ngửa bàn tay nhận lấy mấy hạt muối của tôi, móc túi lấy ra cái đuôi con rắn mối và chấm ăn. Anh ta ăn rào ráo. Anh ta nói, không có muối tành quá, ăn vô cứ buồn nôn. Nhờ có muối của anh, em thấy khỏe lại ngay. Anh xòe bàn tay ra đưa lên miệng liếm nốt những hạt cuối cùng rồi anh ta nói tiếp. Gốm, đơn vị của em bị biệt kích một cú tơi bời, mất nòng pháo 120, em suýt chết, đồ đạc mất hết. Đơn vị tan tác mà lại không lãnh được gạo. Em toàn bắt cua bắt nhái, nấu với gạo dền chấm cho thay muối, ăn cho mãi, da cứ đen xịt ra, yếu như bún, ngã xuống không đứng dậy nổi. Nhiều đứa ăn da bò nướng với rau dền sống chấm cho bị kiết lỵ, cứ chảy re re không mặc quần được. Anh binh sĩ ăn xong cái đuôi con rắn mối, chép chép miệng như còn thòm thèm. Muối tan trong máu em rồi đấy. Này anh, em nói cho, nói em nghe nói ai bệnh được đưa về Bắc trở lại có khó. Em nghe nói ai bệnh được đưa về Bắc trở lại có không?
Ai biết việc đó đâu.
Tôi và Thu không ai bảo ai, nhưng đều muốn đứng dậy đi như lũi trốn cái hình hài này. Nhưng anh ta đã kể tiếp.
Đơn vị em có một cậu tự giận anh ạ. À. Anh ta tên Ngạc, quê ở Hà Đông. Cậu ta yếu đi không nổi, nhưng ông đại đội trưởng bắt phải đi, nhất thiết phải đi. Cậu ta năn nỉ, anh em, các cậu khiêng tớ đi, Tớ gọi các cậu bằng bố, nhưng đi còn không nổi thì ai còn sức mà khiêng. Một buổi trưa ông đại đội trưởng kiểm tra đơn vị, tay cầm một củ mây, gặp cái gì không như ý là ông ta quật lia lịa. Đến chỗ võng của Ngạc, ông ta hỏi:
Cậu nào nằm đây?
Dạ em, Ngạc đáp. À, Ngạc hả? Cậu đã bắn vào ngón tay chỏ hôm ở trạm 3, phải không? Ngạc không đáp lại, ông ta hỏi tiếp: Sao lại nằm, không chuẩn bị hành quân?
Dạ, em sốt quá.
Tại sao sốt, muốn quay hả? Thế là ông ta quật lịa, rồi ông ta giật luôn dây võng, Ngạc rơi xuống đất, ông ta phớt phỉnh bỏ đi. Anh em chuẩn bị hành quân, Ngạc soạn ba lô lấy bộ đồ mới nhất ra mặc, bộ đồ đồng xuân. Ngạc chưa xỏ vào lần nào, anh em tưởng Ngạc phục thiện và tự nguyện tiếp tục hành quân. Nào ngờ trong lúc anh em đang lai hoai nấu nướng thì đoàn Ngạc nằm thẳng trên võng, người mặc quân phục, cây AK kề trên ngực và chỉ một viên từ cầm trổ lên giữa sọ. Tôi và Thu đứng dậy tạm biệt anh lính như tạm biệt một sự đau thương đã hóa thành người. Trời ơi, trời đất ơi, sao lắm chuyện thế mà chuyện nào cũng ghê rợn, oái âm và tàn tận, nghe như bịa chứ không có thật, vậy mà vẫn là sự thật. Chúng tôi đến một chỗ, người đùng lại chật ních như nêm, anh Giao Liên nói: Sắp đến đoạn đường gay go, lấy đường thủy làm đường bộ, các đồng chí chuẩn bị gói ghém đồ đạc, phụ nữ thì phải cẩn thận, vắt nhiều lắm, đường đi 6 tiếng đồng hồ liền. Thế là đi. Tôi mới hiểu thế nào là đường thủy làm đường bộ, nghĩa là tất cả người ngộm trai gái già trẻ Bắc Trung Nam, dân quân chánh súng đạn, đều trầm mình dưới nước mà lội, mà bơi, mà trường, mà lặn. Con đường Trường Sơn vốn là con đường kỳ cục, và chặng đường này chính là cái đỉnh của sự kỳ cục. Hai bên suối vách đá dựng đứng và tường xây, không có chỗ nào có thể leo trèo trên đó được. Cho nên người ta phải đi dưới lòng suối. Mấy hôm trước trời nắng, nước cạn, đi dưới lòng suối không việc gì, nhưng chỉ sau cơn mưa vừa qua, suối to nhanh đến thế. Hai ven suối người nằm như rã, không biết họ nằm từ bao giờ mà thấy có nhiều chiếc tăng đã rách và dây tăng thay bằng những sợi dây rừng. Có người nằm trong một hốc đá, có người mắc võng vào những cái rễ cây, có người mắc võng ngang qua một cái hố, nếu đứt võng thì gãy xương sống ngay. Ở một gốc cây có đến 3 cái võng treo chụm vào nhau. Không biết họ đến đây hồi nào mà thuộc đơn vị nào. Có người nằm xếp ve như tàu lá, có người không còn cử động, chờ mãi, mối càng đi xa nữa thôi. Chỉ chờ mối càng đi xa, đi đến tha nữa. Thôi, cố nhiên là họ không lãnh gạo được và khách đi ngang qua đây, chỉ nhìn họ chắc lưỡi thương hại rồi cũng đi qua. Tôi thấy có người đã để lại cho một anh nằm trên phiến đá một hộp sữa đã khui rồi, như tế sống anh ta vì anh không còn làm gì được nữa với hộp sữa đó, ngoài việc lấy mắt nhìn cho đến lúc không còn nhìn được nữa thì thôi. Họ không thể nào đi nổi chặng đường này vì họ không thể ngâm mình dưới nước, mà từ nay sắp tới là con suối luôn luôn phình lên, tràn trề vì những cơn mưa không dứt. Thu như con mắm sống dầm dưới nước, càng ngày càng tái đi. Tôi bảo Thu, cố gắng lên em, mình càng đi chậm thì suối càng to, càng gặp nguy hiểm. Thu không nói không rằng, cứ lê từng bước theo tôi. Nước ngập lên thường xuyên đến ngực, có khi đến cổ, có khi đến mũi, phải ngửa mặt lên mà đi. Đang lội, bỗng thấy một vật gì lù lù, trôi trên, từ trên xuống thật nhanh, nó lao thẳng vào tôi và Thu. Tôi nhận thấy là một cây xúc to. Nó bị tróc gốc và nước cuốn phăng theo dòng. Tôi quát: Tránh Thu, tránh, cây đổ. Thu nhận ra ngay cái tai họa đang giáng xuống chúng tôi. Thu bươn người tới giơ thẳng hai tay ra cầu cứu với tôi. Tôi nắm chặt hai bàn tay và kéo nàng sát vào tôi, rồi tôi lôi tuột nàng vào bờ. Cả hai cùng đứng sát vào nhau trên một hòn đá và tựa lưng vào vách đá nhìn ra. Cái cây xúc như một con trâu điên thẳng trớn đâm sầm vào một gọp đá ở giữa dòng. Bấn tung cái gọp đá này đi, gây nên một tiếng động khủng khiếp. Do cái chướng ngại đó, cái thân cây bỗng quay ngang, gốc đụng vào một bên, ngọn cây khác, lên một bờ suối. Thu đưa tay ra bịt mắt, còn tôi thì ôm chặt lấy nàng và ép sát nàng vào vách đá. Cả hai cùng chờ đợi một tai biến gì do cái thân cây quay ngang ấy gây ra. nhưng cái thân cây rung rung một chốc rồi nằm im như chiếc cầu bắc ngang qua suối. Tôi bảo Thu, em xem kìa. Thu vẫn bưng mặt và không ngớt kêu eo ôi mãi. Tôi hôn lên má nàng như hôn sự giá lạnh tê buốt. Có lẽ nàng cũng không cảm thấy cái hôn đó của tôi. Bất thần tôi luồn tay ra sau lưng Thu và kéo riết nàng ghì chặt vào thân tôi. Và môi tôi nhen lửa khắp trên mặt nàng, lạnh lẽo như bãi tha ma. Có lẽ không chịu nổi những cử chỉ bạo của tôi, nàng xoay mình qua và cứ đứng nguyên như thế để cho tôi sưởi ấm bằng ngọn lửa trong người tôi mà chính nàng đã nhóm lên cho tôi, nhưng nàng không hề hay biết. Một cậu lính lội ngang nhìn chúng tôi. Chà chà, của bạc của nghìn mà đem ngâm dưới nước hé. Ôi giời ơi, như thế kia thì có lên trời xuống đất em cũng xin đi. Tôi và Thu lại tiếp tục cuộc đi khổ sai. Nước từ trên ngọn chảy xuống càng lúc càng mạnh, đập thẳng vào ngực tôi, cứ sải chân một bước là bị nước cuốn đi ngay. Một toán người khiêng một vật gì nặng quá, có lẽ bốn anh chàng khiêng cái nòng pháo mà chúng tôi đã gặp chiều qua lúc vượt sông. Họ đi thật vất vả, thật tội nghiệp, nòng súng bị chìm khuất dưới nước, chỉ còn mấy sợi dây căng thẳng với chiếc đòn oằn. Họ nương nhau mà đi từng bước một. Có khi người này bước tới mà người này chưa tìm được chỗ bám chân được thì người kia vẫn phải dừng lại chờ. Có khi cả mấy phút đồng hồ, bốn người vẫn đứng nguyên một chỗ. Bỗng một người kêu lên, chết, bỏ mẹ, kẹt cái chân. Xỏ chân vô kẹt đá hả? Rút ra mau. Nhưng dòng nước đã đạp anh ta ngã xuống và tất cả những người kia cũng ngã theo. Nhưng chỉ ba người đứng dậy được, còn một anh thì bị nước cuốn trôi đi. Một người lao theo níu lại và lôi anh ta vào bờ. Anh ta kêu trời như bọng. Gãy mẹ ống chân rồi. Chết cha, gãy chân à. Tớ không đứng dậy được nữa. Xeo chân vô kẹt đá mà, khổ quá. Một người bảo. Chuyện tới báo cáo cho ban chỉ huy, toán khiêng pháo bị nạn, cho người thay. Lôi anh bạn gãy chân vào bờ sông, cả ba lao chở ra, mò cái nòng pháo. Họ lặn lội dưới nước để kéo cái khối thép đó vô bờ. Cứ mỗi hơi lặn chỉ lôi vô được một quãng rồi lại ngóc lên thở phì phì như trâu bị cắt cổ, rồi lại lặn xuống. Cứ mỗi lần ngóc lên, họ vừa phuốt mặt vừa chửi đổng om sòm. Ông đết lặn nữa, học máu ra đằng đít rồi. Bác Hồ ơi là bác Hồ ơi, đết có thằng nào tiếp. Lôi xong cái nòng pháo vô đến bờ, họ không còn đủ sức để kéo nó lên bờ. Cả ba ngồi thở dốc. Còn anh bạn gãy chân, ngồi ôm cái chân gãy mà rên. Ôi giời cao đất dày ơi, ôi cha mẹ ơi, chắc con chết quá cha mẹ ơi. Vang dội cả lòng suối. Một chốc, thấy một tốp người từ bên kia thả theo nước trôi xuống. Một người có vẻ chỉ huy, anh ta quát. Cái gì mà la om sòm vậy hả? Thằng nào lại bắn vào chân phải không? Báo cáo đồng chí khẩu đội trưởng, lòng suối trơn quá, toàn đá đầu ông sư và rong rêu cho nên chân bị xẻo vào kẹt đá. Anh khẩu đội trưởng nhìn người lính bị gãy chân đang ngồi lê dưới đất. Anh ta hỏi, gãy có nặng không? Cố gắng đi được không? Báo cáo khẩu đội trưởng, chắc em chết. Xin khẩu đội trưởng cho em một viên đạn cho mắt thân. Anh khẩu đội trưởng quay mặt ra lòng suối quát. Tất cả dừng lại, trở lại đây nghe lệnh tôi. Những người có kỷ luật quay trở lại, tất cả độ 5-60 người, người nào người nấy xanh như mắm trở và gầy như cây que. Anh khẩu đội trưởng quát, chặt đòn khiêng đồng chí này, còn bao nhiêu thay phiên khiêng nòng pháo, mau lên, không cãi, không được bàn tán, lệnh. Tôi thấy tất cả đứng im như đá. Nhanh lên, anh khẩu đội trưởng chống nạnh. Anh khẩu đội trưởng chống nạnh lên và quát, nhanh lên. Chập sau, người ta đã đốn được một cây đòn và soạn ba lô của người bị thương, lấy cái võng ra buộc vào đòn rồi bế anh ta đặt lên võng, hai người một đầu, người ta khiêng anh thương binh đi. Còn lại cái nợ kia, những người được phân công khiêng nòng pháo vẫn cứ đứng như chờ chồng. Anh khẩu đội trưởng quát, lôi nòng pháo lên, tiếp tục hành quân. Mọi người vẫn đứng như chết, anh khẩu đội trưởng phải chỉ định từng người một, người nào cũng vâng mà mặt nhăn như bị. Đến người thứ tư, anh khẩu đội trưởng hỏi, đồng chí là Tẩn, bí danh quyết thắng phải không? Vâng ạ, thế thì đây là dịp mai để biểu hiện cái tên của đồng chí. Dạ, em không khiêng ạ. Ớ, cái gì? Anh khẩu đội trưởng giật nảy người lên như bị ai thoi vào mạng mỡ.
Dạ, em không khiêng được ạ.
À, thế hả? Tại sao?
Em ốm ạ.
Ốm cũng phải khiêng.
Em không khiêng nổi ạ.
Anh khẩu đội trưởng tròn xe đôi mắt và gằn từng tiếng một. Tôi lệnh cho đồng chí.
Tôi lại lệnh cho khẩu đội trưởng.
Phạch phạch.
Tát đá túi bụi, anh khẩu đội trưởng lại tát thêm một cái và nói rất dõng dạc. Tôi nhân danh bí thư chi đoàn khai trừ đồng chí Quyết Thắng ra khỏi chi đoàn. Rồi anh ta hỏi, đồng chí Quyết Thắng có nghe rõ không?
Dạ, rõ ạ.
Được rồi, anh khẩu đội trưởng móc súng ngắn, dở lên mổ vào trán của Quyết Thắng. Bây giờ tôi nhân danh khẩu đội trưởng kiêm bí thư chi bộ ra lệnh cho đồng chí khiêng nòng pháo tiếp tục hành quân.
Tôi ra lệnh lại cho đồng chí. Nghiêm, cầm mồm.
Dạ, vâng ạ.
Đồng chí bị khai trừ, có chống chế gì không?
Dạ, dạ. Em nghĩ khẩu đội trưởng làm như thế là khẩu đội trưởng thương hại em rất nhiều. Từ lâu em chỉ mong được có thế.
Anh khẩu đội trưởng nhảy cẩn lên như bị đạp phải lửa. Đồ láo, láo.
Anh ta nắm tóc Quyết Thắng giật mạnh làm cho Quyết Thắng lảo đảo. Rồi anh ta chỉ súng vào mang tay Quyết Thắng mà rít lên.
Mày có chịu đi không, đột thằng chó?
Em không đi nổi ạ.
Tao bắn mày để làm gương.
Vâng, em chỉ mong được có thế cho mắt thân em.
Đòn.
Tôi cố định thần để nhìn cho rõ. Còn Thu thì kêu lên một tiếng thất thanh, rồi gục mặt vào tay tôi. Nàng vừa run vừa nói,
eo ơi, em hãi quá.
Làn khói bao trùm lấy cái đầu của nạn nhân và nòng súng ngắn tan dần. Tôi thấy Quyết Thắng và anh khẩu đội trưởng vẫn còn đứng nguyên tại đấy. Để chữa thẹn, anh khẩu đội bảo, tao tha cho mày lần thứ nhất. Rồi anh ta hăng hái bảo những người kia, nào, ta đi. Anh ta kề vai vào đòn, nhưng lần này tới phiên những người kia noi gương Quyết Thắng.
Chúng em không đi nổi ạ.
Ơ kìa, tôi đùa với các anh đấy phóng.
Dạ, chúng em đói quá, không có muối, thịt cứ bở ra, pháo nặng quá lại dầm mình trong nước.
Ơ kìa, dở cái giọng gì thế hả?
Dạ, chúng em không dám ạ.
Tôi bắn chết các anh, tôi không đi tù.
Dân, thủ trưởng không đi tù.
Đồ láo, chắc chắc, đít mẹ chúng mày chống lệnh thì ông giết, thì ông giết.
Giết cái đầu bùi tôi nè.
Rồi anh ba anh đội viên áp vào đánh viên chỉ huy của họ. Anh khẩu đội trưởng bị ngã xuống dòng suối, nhưng tay còn giơ khẩu súng lục lên như đầu một con rắn độc. Chắc chắc, những người đứng trên bờ vác đá ném theo, một anh cua cây đòn khiêng pháo đập lia lịa, nước tung trắng xóa, chỉ còn không còn trông thấy gì nữa.
Tôi bảo Thu, thôi, đi.
Rồi Thu lôi tôi lặn xuống suối trường qua, mà đi tới một cách hết sức hăng hái. Vừa lội, Thu vừa ngoái cổ lại xem và kêu lên từng chập.
Thu nói,
không có ông chính ở đây, cho ổng huấn từ. Chúng tôi lội được một chốc thì gặp bác sĩ Năm Cà Dôm. Anh ta chỉ có cái quần đùi dính da. Ba lô của anh treo lủng lẳng trên cành cây. Anh đứng chống nạnh nhìn dòng suối chảy xiết. Thấy tôi và Thu bè bè đi đến, Năm reo lên.
Ờ, hay quá, lên đây nghỉ các bồ, ngâm nước mãi, dọp bẻ chết tươi đấy.
Tôi và Thu lại leo lên đứng trên một tảng đá. Tôi thấy hơi bối rối vì tôi đang đứng trước một nữ thần. Một thần nữ bằng xác thịt, quá ư gần gũi với tôi. Đằng sau những manh vải ướt đẫm dán sát vào thân nàng hiện lên những đường cong hài hòa mà con đường tay ác này đã ra sức tàn phá, nhưng nó vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên thủy của một hình khối mà đứng bên cạnh nó tất cả đều trở nên thô kệch vụng về.
Cô đang sốt đấy.
Rồi Năm nhìn từ đầu đến chân Thu, bỗng Năm trông thấy máu chảy dọc theo bắp chân của Thu. Năm kêu lên,
ơi, làm sao nữa kìa?
Thu xấu hổ nhìn xuống. Tôi đáp thay cho Thu,
ồ, cô ấy đang có kinh.
Cha cha, giả mang thật.
Thôi, ngồi lại đây nghỉ, lỗi thế này nhiễm trùng, hỏng cả cuộc đời đấy.
Lấy võng ra cho cô ta nằm, căng tăng lên.
Chết chết, sao ẩu thế?
Phải tôi biết, tôi đâu có cho đi. Ai đợi phụ nữ có kinh lại bè suối mà đi như vậy chứ? Thiệt là ngược ngạo, y như trong dè nói ngược. Ngựa đua dưới nước, tàu chạy trên bờ.
Năm Cà Dôm
nói không hở miệng. Tôi mắc võng đỡ Thu lên nằm, mặt nàng tái nhợt, nàng thiếp đi.
Năm Cà Dôm bảo,
cậu lấy ga men nấu nước để tôi tiêm cho cô ta một mũi cho khỏe. trời lại vần vũ sắp mưa, mây đen cuồn cuộn trên đầu, con suối chảy càng lúc càng xiết. Mưa trên đường này là một đại họa, suối đang dâng lên gặp mưa thì càng nguy hiểm. Tôi bám rễ cây chuyền trên những gợp đá đi tìm củi, nhưng tôi không tìm ra được một nhánh củi, mà tôi tìm thấy những mảnh đời bị vùi lấp trong sương gió Trường Sơn. Trên một mảng đá, ba khẩu AK dựng lại theo kiểu giá súng của tổ Tam Tam chế ở thao trường, và bên cạnh đó là ba cái võng mắc cạnh nhau. Trên mỗi chiếc võng đều có người nằm. Tôi nhặt lấy đá ném nhưng không thấy ai cử động. Thế là thêm ba oan hồn trên đường này. Tôi lật đật quay lại vạch nói chuyện với Năm Cà Dôm. Năm ngồi dậy dây lâu rồi mới nói, những chuyện như vậy thiếu gì? Thôi đừng có nói, nghe mất mẹ nó hết tinh thần, mình cứ ngậm tâm đi mà cho tới nơi. Trời mưa, chúng tôi ngồi co ro trong liều của Thu mà chờ đợi cơn mưa tạnh để Năm tiêm cho Thu rồi tiếp tục đi. Rải rác vài người hì hục lội qua chúng tôi, có người ném những câu bất ngờ. Sướng he, một bà hai ông he. Có muốn thì lên, Năm Cà Dôm vui vẻ ngoắc, lên đấy. Anh lính lắc đầu, thôi, tèo tóp mẹ nó hết rồi, tiền có dãy em cũng xin thôi. Trời mưa và mưa to ngay, đường đi căng vắng, có lẽ người ta không lội được nữa, đã leo hai bên vách đá mà bám nó như những con thằn lằn. Nước càng dâng lên, trông thấy từng phút một, những lối đi ven bờ suối cũng ngập luôn. Thế mà anh lính gãy chân cứ nằm tông ten trên võng, nước ngập cả người, anh ta phải ngóc cổ lên, và bốn người khiêng anh ta cứ lần từng bước một. Tay bám vách mà đi, gần đến chỗ chúng tôi thì một người trượt chân ngã, cái võng bị ném xuống nước và anh thương binh bị nước cuốn phăng đi như một cái lá. Nhanh như chớp một anh lao theo, chụp lấy nhưng chỉ vớ được cái ống quần của anh bệnh, cho nên chỉ giữ được chiếc quần trong tay, còn anh ta thì tuột trôi theo dòng nước. Năm Cà Dôm thét lên, mau mau, kẻo trôi mất. Hai anh kia lao theo như tạc giăng, và sau một chập đuổi bắt, hai anh bè được người bệnh về, như bè một khúc chuối cây sơ sát. Có lẽ cái tai nạn làm cho bản năng tự vệ của anh ta sống dậy, cho nên anh ta tỉnh hẳn lên. Anh ta bám chặt vào một cái rễ cây và gục đầu vào đấy, và lại kêu, ối cha mẹ, ối làng nước ơi. Năm Cà Dôm chép miệng, gầy gò nhất là cái chân gãy, làm sao đi, đời anh ta kể như lúa rồi. Tôi không muốn nhìn cái cảnh tượng đó nữa, tôi đi tìm củi, bỗng Năm xem đồng hồ và nói, bây giờ thì không thể đi kịp rồi, nước lên to quá, cứ hạ trại ở đây, chuyến mai Giao Liên đi ngang qua, mình sẽ tháp tùng. Thế và tôi và Năm cũng mắc võng tăng lên, và tìm cách nấu cơm, nấu cháo, gạo thì còn chút đỉnh, nhưng làm sao nấu, không có củi, cũng không có chỗ bắt bếp. Năm nói, anh có vẻ thư sinh quá, gặp cái gì bất ngờ, tôi thấy anh cũng lúng túng, không sao đâu, tôi sẽ có cách. Rồi Năm nói giọng cà rỡn, anh lấy con dao rừng của tôi đây, anh leo lên cái gốc cây đó, ngồi mà gọt cho tôi. Gọt cái gì? Gọt cái cây đứng đó, gọt từng lát như một lát cam thảo của thầy Thốc Bắc đó. Trời đất, tôi kêu lên, ừ, anh thấy công việc ghê gớm lắm, nhưng anh gọt trong một tiếng đồng hồ sẽ có đủ củi đun sôi một gà men nước. Gọt một giờ rưỡi thì sẽ có củi nấu được một gà men cháo súp lúp búp. Mình sẽ nấu một gà men cháo, mỗi đứa một chén, húp, chịu tới ngày mai. Nói xong, Năm nhảy xuống nước lội qua chỗ anh lính gãy chân, anh ta còn giữ được cái lương tâm của người thầy thuốc. Tôi làm y lời như Năm. Tôi ngồi gọt cái gốc cây rừng với sự kiên nhẫn của người xưa đục núi mở đường. Xong tôi lại gọt dép cao su, lấy ra một ít lát để nhóm lửa. Cuối cùng tôi nấu được một gà men cháo. Tôi gọi Thu dậy, tôi múc cho nàng đầy ấp gà men và bỏ vào đó một ít đường cát của tôi. Thu húp xong, hòa lên khóc. Tôi ngồi lặng im, không nói một tiếng nào, làm như tôi không quen Thu và không hề biết Thu đang khóc. Trời tối lờ mờ, hạt mưa bay vung vút qua mặt tôi, gió rít ù ù như giận dữ, những ngọn cây xoay tích, những nhánh cây vặn vẹo như những con trăng uốn mình, chực tách trời ra xuống đầu tôi, dòng nước đục lừ nhừ, dãy những thân cây, những gỗ mục, những rác rêu xoáy tích, những xoáy nước sủi bọt trên những mồm con thị quái đói mồi. Thỉnh thoảng lại có một thân cây to lao đi như một đoàn tàu hỏa không phanh xuống dốc, sẵn sàng hút vào bất cứ ai. Tôi không suy tính gì cả, tôi cũng không muốn cử động, tôi sợ tôi biết rằng tôi và tôi đang lâm vào cảnh tượng này. Uống thuốc phòng đi anh, Thu đã dứt khóc từ bao giờ và nhắc tôi bằng một giọng còn đẫm nước mắt. Tôi không quay lại và đáp, chắc không sốt đâu, vì trùng sốt rét phải trốn khỏi cảnh tượng này, em có đỡ không? Còn bao xa nữa anh? Đi tới rồi mới biết bao xa. Mình phải biết là mình sẽ đi bao xa chứ? Cố nhiên là khi đi người ta phải biết trước con đường mình đi, nhưng ở đây thì mình không thể biết để làm gì. Thu im lặng, Thu ngếch đầu lên mép võng và nhìn dòng nước cuốn, mặt nước cuồn lên như cái lưng của con thuyền luồn giận dữ từ thời tiền sử. Đột nhiên Thu nói, em đã quyết định rồi. Quyết định gì? Em đã có lần nói với anh, hùm, em như thế mãi. Em biết có đi cũng không đến. Tôi lặng thinh, Thu xích xoa, em rét quá anh ạ. Đâu có cái gì khô, kể cả cái ruột bật lửa, thì làm sao hơ mà bám cho Thu, ngồi trong tăng mà như ngồi ngoài mưa. Tôi lục ba lô lấy lọ cù là quốc danh, một thứ cù là mà nếu người ta bôi vào mũi và trán thì sẽ lột da ngay. Vậy mà nó rất tốt trong lúc này. Tôi bảo, để anh đánh gió cho. Rồi không để Thu trả lời, tôi bước lại võng, Thu nằm sấp lại và vén áo cho tôi. Tôi quạch ngay một mớ cù là thật nhiều trên hai sống lưng nàng và đưa tay chà sát thật mạnh để tránh cho nàng cơn lạnh. Em thấy nóng không? Lạnh lắm, anh sát mạnh vào, thế. Trong ánh sáng hoàng hôn, trong màn mưa dày đặc, tôi đang sống trong một cơn say. Tôi ngây ngất vì mùi dầu hòa mùi da thịt nàng. Tôi muốn lặp lại mỗi cử động, chà sát bàn tay tôi vào làn da trắng nuốt của nàng. Mà cả trong bóng tối, trong lâm nguy, tôi vẫn trông thấy ánh lên, vang lên một thứ kêu của da thịt, của dục tình. Tôi run run hỏi, em đã thấy đỡ nhiều chưa? Đôi chân em còn lạnh quá. Tôi lại xoa dầu và bóp chân nàng, tôi nắng và tôi tẩm cù là vào từng thớ thịt của nàng. Đôi chân nàng dài nằm song song trên võng như hai thỏi ngọc, chẳng gợn chút bụi trần, dần dần ấm lại và nóng rang, bốc hương nồng lên. Không biết thời gian có trôi nhanh như dòng suối. Không biết tôi đã làm cho nàng ấm lại hay chính nàng đã nhen ngọn lửa trong tôi. Nàng nằm im duỗi thẳng đôi chân mà nghe những cảm giác chạy lan khắp người, còn tôi như một tên nô lệ tận tụy miệt mài và mong chờ ở nữ chúa một phản ứng tốt lành. Nhưng tôi lại là một bộ chúa đứng ngắm cả một đất nước đầy núi, đèo tuyệt mỹ với sự thèm khát rực cháy tâm can. Tôi đưa tay rung rung xoa dầu trên cổ nàng, nhưng nàng xoay mình và từ từ đưa tay lên, bấm cúc áo và hơi ưỡn ngực, để cho cả một vần trắng tuyết hiển hiện trước mắt tôi và đôi môi nàng khẽ mấp máy. Em còn lạnh quá anh. Em, tôi khẽ kêu lên và tôi cảm thấy tôi khỏe hơn bất cứ lúc nào. Tiếng dây võng nghiến dưới một sức nặng gấp đôi, nàng tỉnh hẳn ra, nàng trăn trở trong tay tôi. Nàng nức nở, nước mắt của nàng nhiều hơn nước suối đang dâng. Ngoài trời vẫn mưa, dòng suối phình to lên rồi tràn trề. Năm cà giom bơi về, vừa ho vừa khạc, năm vuốt mặt và kêu lên. Nguy quá, gãy hết, một cái xương bắp chân, chịp, nằm lại đây thôi, đi đâu nữa mà đi. Tiếng anh binh sĩ gãy chân, rên gẫm lúc to lúc nhỏ, như một tiếng kêu của một oan hồn. Anh ta kêu bố mẹ, rồi làng nước. Anh ta kể chuyện khiên nòng pháo nặng như thế nào, nó đè anh xích gãy xương sườn và cấp chỉ huy không cho nghỉ, và lần này thì gãy chân. Năm cà giom gọi tôi. Anh bạn văn sĩ này. Có tôi đây. Anh bạn đi trên con đường này, thấy rất nhiều điều quái phải không? Tất nhiên. Ông bạn kể cho tôi nghe một điều xem. Chính bản thân, ông bác sĩ Năm cà giom là một điều rất hay ho. Năm cà giom phá lên cười và đập võng nghe phành phạch. Đúng, đúng. Là cái việc của tôi về tới đây được cả là một sự đời. Này ông bạn à, nhiều khi mình chửi bới tục tằn mình thấy cũng ngượng, nhưng mình không thể dùng văn hóa mà phải xài giấy 500 mới thỏa mãn. Tôi hỏi lại, còn anh phải kể cho tôi nghe một điều chớ. Năm cà giom cười hắc hắc và nói ngay, chính phủ sẽ có nguồn lợi to hơn sau khi hết xài con đường này, anh biết không? Mỗi bộ xương bán cho viện giải phẫu 650 đồng chẳng chọi, mà trên đường này thì riêng tôi cũng đã thấy đến 3 bộ, và chung quanh đây, như anh nói, ít nhất là cũng 3 bộ. Tôi cũng gặp một bộ đội, và đặc biệt một bộ xương Mỹ. xin lỗi, tôi cũng gặp được một bộ, và đặc biệt một bộ xương Mỹ bán giá khá hơn.
Sao anh biết là xương Mỹ?
Vì nó còn sống nhưng chắc chắn sẽ rủ xương trong cái củi giam nó.
Năm Cà Giom nói,
tôi không cần thấy như anh, tôi cũng biết đặc điểm của xương Mỹ, và to và dài như xương trâu xương bò.
Anh so sánh tàn nhẫn thế.
Năm Cà Giom cười, tụ trung con người cũng chỉ là một con vật đi hai chân thôi, nhất là trên con đường này.
Đêm sâu hun hút, tiếng nước đổ từ trên nguồn ầm ĩ nghe xa lơ xa lắc, như một kỷ niệm vùi lấp trong sương mù. Tiếng nước đổ như dội vào tâm tư tôi, như gội sạch cho tôi những bụi bặm ưu phiền của một chặng đường, của suốt một quãng đường qua.
Cái tấm mộ bia của anh chàng bệnh tư tưởng, hai bàn chân lòi ra dưới mô đất, cái bộ xương trong hốc đá, và đây nữa cái giá súng tổ tam tam với ba khẩu AK, mỗi một cái hình tượng đó là một cây số dựng lên trên đường tôi đang đi và đứng sừng sững trong đầu tôi.
Bên cạnh tôi, Thu nằm im, anh bác sĩ vui tính thì cứ trở mình, võng cứ khua sột soạt, còn tôi như một tín đồ bất đắc chí đang mượn cái cảnh mưa gào gió thác đổ mà sám hối lại chính bản thân mình.
Tôi tự thú nhận với tôi rằng tôi đã nản chí, tôi không còn muốn phấn đấu nữa. Tôi muốn làm một chiếc lá trên dòng suối cồn dân này. Tôi nhớ lại lời của Lâm một chiều mưa, câu nói ấy thỉnh thoảng lại vang lên trong tâm trí tôi. Bây giờ, với cái tình huống nguy ngập này, nó lại trở lại với tôi như một người bạn, như một kẻ thù, như một sự vuốt ve, như một lời hăm dọa. Lần đầu tiên tao cảm thấy tao đi không đến nơi.
Đối với tôi hôm nay, không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy điều đó, mà điều đó lại là cái điều tôi cảm thấy thường xuyên mỗi khi tôi ăn cơm, mỗi khi tôi lên cơn sốt. Nhưng tôi cũng phải tự bảo tôi, có chết, hãy chết ở gần Sài Gòn nhất. Với cái phương hướng đó, tôi sẽ cố lấy thân xác của tôi, nhích tới từng trạm một.
Nhưng đến đây, bên bờ con suối dày đẩy những đau thương vô lý, tôi lại cảm thấy tôi góp vào đó một sự đau thương và vô lý bằng cả con người của tôi.
Các bạn miền Nam ơi, ai đã từng sống trên đất Bắc những năm dài, dằn dặt mưa phùn gió bấc, ngồi trong nhà mà nhìn ra, trời thấy bóng núi mịt mù, trong mưa và không nhớ quê hương đứt ruột ra từng đoạn, ai sống trên đất Bắc mà chẳng mong ngày về Nam, dù biết mình không về đến nhưng cũng cứ đi về, như ông Chính, như ông già Noel kia, như biết bao nhiêu người nữa, cứ đi, dù có chết cũng chết trên con đường về. Bây giờ thì tôi biết rằng tôi khó lòng mà về được quê nhà trên mặt đất, vậy thì tôi hãy cho phép tôi gửi tâm hồn vượt qua cảnh tượng hải hùng này mà về thăm quê hương trong tơ tưởng, trong ký ức của tôi. Bất giác tôi đưa tay vuốt nước trên trán như muốn lau sạch bụi bặm trên tấm gương kỷ niệm để cho tôi nhìn lại những hình ảnh xa xưa và thân yêu nhất như những hình ảnh sau cùng.
Mái nhà, bờ ruộng với những hàng trăm bầu râm mát trưa hè, và đây rồi cái kỷ niệm sâu sắc nhất của cậu học sinh trường làng. Trên con đường đá xanh gầy ổ gà từ làng lên quận, một chú ngựa còm kéo chiếc xe ọc ạch với lão già đầu bạc cầm con roi nẹt đen đét trong không khí. Không hiểu sao mỗi lần tôi nhớ về quê tôi thì tôi lại bắt gặp cái hình ảnh ấy. Chiếc xe ngựa quá thân thuộc với tuổi thơ của tôi. Từ lúc chú ngựa hãy còn tơ sung sức, đã từng oanh liệt đuổi theo xe hơi cho đến ngày chú ngựa gầy yếu đi, cam chịu cho chúng bạn lướt qua mặt mình, tôi vẫn đi chiếc xe ấy. Rồi cho đến khi chú ngựa kiệt sức, lão già đem theo một mớ cỏ non trên đầu cần câu buộc dọc theo gọng xe để khuyến khích chú ngựa chạy nhanh lên, tôi cũng không đi chiếc xe nào khác.
Một hôm, tôi nói với lão già, sao bác chơi ác chi vậy?
Lão già chỉ cười, cái cười thỏa mãn của một người thi hành một quỷ trước thành công.
Là vì khách quen cho nên một hôm tôi được chứng kiến một cảnh não nùng. Hôm nọ chiếc xe sắp về tới chợ, cái dốc cầu quá cao. Lần nào về đến đây lão già cũng hò hét nẹt roi vang trong không khí. Lần này cũng thế, chú ngựa bỏ vó rầm rập xuống mặt đường đá xanh, tóe lửa, cố lôi chiếc xe lên đến nửa dốc. Bỗng nó bỏ vó lơi hẳn đi, mớ cỏ non đang nhảy múa tung tăng trước mặt nó bỗng lắc lư như quả lắc đồng hồ. Lão già nẹt rồi vừa quát nhưng chiếc xe sững lại rồi tụt dốc.
Lão già vội nhảy xuống, cắn chiếc roi vào mồm và hai tay bắt bánh xe tiếp với con vật.
Nhưng chiếc xe quá nặng và đằng sau chiếc xe còn có cả chục năm, còn có hàng chục năm lao lực, cho nên lão già dù có tài cán mưu kế đến đâu cũng không đẩy nổi chiếc xe và con ngựa già kiệt sức của lão lên dốc.
chiếc xe tụt dần và bỗng đánh rầm một cái, chiếc xe lật ngang qua. Lão già vụt tới, nắm lấy cái hàm thiết của chú ngựa lôi nó đứng dậy, nhưng chú ngựa đã ngã xuống, bốn vó bơi lìa cùng với hai bánh xe quay tít trong không khí. Lão già vội vã vứt ra lấy mớ cỏ non đã héo ở ngọn cần câu nhét vào mồm con vật đã sùi bọt lên trắng xóa và thân mật bảo, ăn đi con, là khỏe ngay. Con vật như nghe thấy lời nói ân nghĩa của chủ lão, của chủ nó cố hả mồm và nhận lấy cái phần thưởng độc nhất của đời nó trước khi nó trợn đôi mắt lên và nhìn lão chủ lần cuối cùng. Con ngựa khổ đã chết lâu rồi, và lão cũng đã qua đời vì bệnh hoạn và không còn phương tiện để sinh sống. Nhưng cái mớ cỏ non vẫn còn nhảy múa trước mặt tôi mỗi khi tôi nhớ lại chiếc xe ngựa chạy trên đường làng, cái mớ cỏ non treo trước mặt đó, mà tội nghiệp chú ngựa chạy hoài không đến. Ngày nay trên con đường đầy ổ gà đó, chẳng biết còn chú ngựa nào chạy theo mớ cỏ non như vậy nữa không? Chao ôi, sao giữa những cảnh hải hùng này tôi nhớ lại một chuyện buồn làm chi vậy? Tiếng rên rỉ của anh lính gãy chân làm cho tôi chợt nhớ ra rằng mình đang nằm bên bờ suối, một con suối lũ. Trời vẫn mưa, nước đã dâng lên sát đít võng tôi. Gió hú trên đỉnh những ngọn cây cao như bước đi của những đám cô hồn tìm chỗ nghỉ chân. Một nhánh cây thò vào trước đầu võng của tôi chập chờn như một mớ cỏ non nhúng nhảy. Nếu quả thật đó là mớ cỏ non, thì đây chính là chiếc xe đã gãy đổ dọc đường. Là thật, những chuyện mới xảy qua hôm qua thì tôi cứ thấy nó mờ mịt xa xưa như hàng mấy chục năm qua, còn những việc cách đây mấy mươi năm thì tôi lại cứ tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi cũng không muốn phân biệt cái đã qua và cái hiện tại, mà tôi cũng không dám nghĩ tới ngày mai. Ngày mai của tôi ư, trên con đường Trường Sơn này hay ở đâu mà con đường này dẫn đến, dù trái đất có xoay, dù trời mưa hay trời nắng, thì cái ngày mai đó cũng như sự lặp lại của ngày hôm nay và ngày hôm qua mà thôi. Tôi ngếch đầu lên mép võng, dương mắt cố nhìn ra ngoài, trời mưa, đen đặc có thấy gì đâu. Chao ôi, con đường với những chặng đường, ở phía sau lưng tôi, cái mộ bia của anh binh sĩ bên cạnh hai bàn chân thòi ra mộ đất và bộ xương trong hốc đá, lẫn lộn với chiếc xe chổng gọng, với hai bánh quay tít và bốn vó con ngựa chập chòi trong không khí, còn phía trước mặt tôi thì là và Sài Gòn. Hè 1973, Sương Vũ. Kính thưa quý vị và các bạn, đến đây thì đã chấm dứt quyển 1 của Thiên Hồi Ký Đường Đi Không Đến. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo Đường Đi Không Đến tập 2, tức là Sương Trắng Trường Sơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.